đây, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ Của Mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org.
Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các Chứng Từ Về Mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe kỳ thứ 3 của tác phẩm nói về phép lạ tại Thánh địa Medjugorje với tựa đề là Các Chứng Từ Về Mẹ. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Minh Yến
và Kim Hà. Thưa quý thính giả, sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn cô Mejana của Linh Mục Laurentin năm 1992. Mejana, cô gặp Gospa vào dịp khác à?
Vâng, ngày 2 mỗi tháng, Gospa hiện ra với tôi. Mẹ con cùng nhau cầu nguyện cho người vô tín. Các buổi gặp gỡ kéo dài 1 hoặc 2 tiếng, có cả 3, 4 tiếng nữa, tùy ở mẹ. Tôi không biết giờ nào mẹ đến. Ngày 2 trong tháng là tôi phải ở nhà mà đợi. Tôi cầu nguyện xin mẹ tới vì mẹ không báo trước giờ giấc. Có khi tôi được thấy, khi khác chỉ nghe tiếng mẹ nói trong lòng, nhưng tôi nghe nói như đang bây giờ này.
Cô cầu nguyện với Gospa kinh Lạy Cha và kinh Sáng Danh, cầu cho những người đã không biết hay chưa biết tình yêu Thiên Chúa à?
Gospa không bao giờ gọi họ là người vô tín, mà luôn luôn mẹ nói, những kẻ chưa biết đến tình yêu Thiên Chúa.
Thứ tư vừa rồi, Gospa đã xuất hiện như thế nào?
Tôi được người hiện ra trong một nhà thờ nhỏ, trong giáo xứ Thánh Lucia Perus. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ, nhưng khi Gospa đến thì tôi không còn ý thức điều gì xảy ra xung quanh nữa. Tôi như thể chìm ngập trong bầu trời xanh, và tôi nhìn thấy mẹ. Mẹ mặc áo xám như mọi lần, cách bình thường, mẹ không tức giận, không buồn sầu, và đây là sứ điệp mẹ ban. Các con thân mến, mẹ xin các con hãy nắm lấy chàng chuỗi mân côi trong tay, hãy nghe lấy chàng chuỗi. Mẹ cầu nguyện Chúa che chở các con rất nhiều. Tôi nghe mẹ khẩn khoản mời gọi hãy nghỉ lấy chàng chuỗi, thì tôi đã thưa mẹ thay mặt cho mọi người. Chúng con sẽ làm điều này, mẹ ạ.
Có một số người cho rằng thời kỳ ân sủng có lẽ sắp kết thúc và có lẽ sắp đến thời kỳ thanh lọc. Vậy cô nghĩ gì về điều đó?
Vâng, có nhiều người không tin vào Thiên Chúa, nhưng chúng ta có bổn phận phải giúp đỡ họ. Như Gospa đã nói, chúng ta trước tiên phải yêu thương họ trong lòng mình, cảm thấy họ thật sự là anh em của mình, hết sức gần gũi, và cầu nguyện cho họ, như thể là Gospa giúp đỡ họ. Nhưng tôi không thể nói những điều mẹ đã phát biểu về sự gì đang đến hay sắp đến.
Sau khi đứa mẹ hiện ra, tại sao cô đã khóc?
Tôi không muốn làm ai sợ hãi. Nhưng tôi quá vui sướng đến tràn đầy, nên khi mẹ đi rồi thì tôi cảm thấy hết sức cô đơn, như thể đứa trẻ bị bỏ rơi. Vì vậy, tôi đã khóc. chứ không phải vì mẹ nói những điều kinh khủng gì đâu.
Gospa đã làm gì trong 7 phút đến với cô?
Người đã chúc lành cho những người hiện diện và làm phép các đồ vật họ mang theo đến xin làm phép. Và rồi mẹ con cùng nhau cầu nguyện. Tôi hỏi mẹ, tôi có thể làm gì cho mẹ? Nhưng tôi cảm thấy mến mẹ quá sức, nên đã xin. Mẹ con ta đọc kinh, lạy nữ vương nghe mẹ. Và chúng tôi đã cùng đọc kinh, lạy nữ vương. Thật là một kinh tuyệt vời.
Này còn về các bí mật thì sao?
Tôi có thể nói với mọi người là họ chẳng có gì phải sợ hãi các bí mật, bởi vì Gospa cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Ai mà nghe lời mẹ như má mình, và nghe lời Thiên Chúa như ba mình, thì chẳng phải sợ dệt gì cả. Vì con cái biết chắc chắn là cha mẹ chẳng bao giờ làm điều gì hại con cái mình. Vì lẽ đó, mẹ mời gọi chúng ta cầu nguyện cho người vô tín để họ thay đổi. Vì mẹ chỉ sợ cho họ mà thôi.
Này, về vấn đề nội chiến tại Bosnia thì sao?
Đó không có liên can gì tới các bí mật cả. Nhưng theo tôi nghĩ, Gospa không nói, nhưng tôi tự nghĩ. Khi mẹ đến Mễ Du, mẹ đã tự giới thiệu là nữ vương hòa bình, và mẹ đã xin chúng tôi cầu nguyện nhiều cho hòa bình. Nhưng lúc ấy, chúng tôi đã không hiểu mấy. Chúng tôi đã cầu xin nhiều điều khác, nhưng cầu nguyện rất ít cho hòa bình. Vì hồi đó, ở đây người ta sống yên hàn, một cuộc sống bình thường. Chúng tôi đã không hiểu tại sao Đức Mẹ lại xin cầu nguyện cho hòa bình. Chúng tôi cứ đinh ninh có lẽ mẹ xin cầu nguyện cho sự bình an trong tâm hồn chúng tôi. Đang khi mẹ muốn nói chúng tôi phải cầu nguyện cho hòa bình giữa các dân tộc.
Hồi đầu, các thị nhân có nói đây sẽ là những cuộc hiện ra cuối cùng của Gospa, cuối cùng của Nam Tư hay cho cả thế giới.
Tôi nghĩ khi Gospa nói điều này, mẹ muốn ám chỉ đây sẽ là lần cuối mẹ hiện ra lâu dài như vậy, và cho một số thị nhân nhiều như vậy. Có lẽ không phải mẹ muốn bảo đây là lần cuối cùng mẹ đến trái đất đâu.
Xin ghi nhận cha Laurentin góp ý, có lẽ nên so sánh việc này với một lần kia Đức Mẹ có nói, hoạt động của ma quỷ sắp chấm dứt trên trái đất, và cả hoạt động của Đức Mẹ nữa, do Đức Kitô sẽ trở lại cách nào đó trên trái đất này. Thưa quý thính giả, trong cuộc phỏng vấn mới đây, cô Mirjana nói còn rõ hơn về vấn đề này. Trích theo cuộc phỏng vấn cô Mirjana tại Hoa Kỳ, ngày 13 tháng 9 năm 98, lấy tin tức từ Internet ngày 12 tháng 10 năm 98. Mirjana bắt đầu buổi đối thoại bằng lời chào sau. Tôi xin kính chào tất cả quý vị. Tôi xin sẵn sàng lắng nghe những điều các bạn cần hỏi tôi, và tôi sẵn sàng trả lời cho các bạn những gì có thể được. Làm thế nào để chúng tôi có thể được nghe loan báo về các bí mật qua truyền hình, phát thanh, qua các làn sóng?
Các bạn không cần phải bận tâm về điều đó, vì đấy là chương trình của Thiên Chúa. Chúa sẽ dùng cha Peter để thực hiện điều đó cách tốt nhất, và các bạn cũng sẽ nghe thấy ở ngay tại đây nữa. Các bạn không cần phải bỏ nhà hoặc đi đến một nhà khác, hay một điều gì đó giống như vậy.
Cậu Jaco có sẽ chọn một linh mục để trao cho ngài các bí mật vào thời Đức Mẹ chỉ định không?
Tôi nói chuyện với Jaco tối qua, cậu đã lãnh nhận bí mật thứ 10. Và Đức Mẹ có nói với cậu là từ nay cậu chỉ được Đức Mẹ hiện ra mỗi năm một lần vào lễ Giáng sinh. Đó là những gì Đức Mẹ đã nói với cậu cho tới nay, nhưng cậu biết là cậu cần phải chọn một linh mục, và cậu sẽ làm điều đó. Một khi cậu hết đau buồn, khóc lóc, vì mẹ không còn hiện ra hàng ngày với cậu nữa.
Cô có thể diễn tả việc Đức Mẹ hiện ra hàng ngày của lần sau hết với cô không? ngày 25 tháng 12 năm 1982 là như thế nào không? Cô có cảm thấy thế nào không?
Bây giờ thì tôi cười cậu ra cô, nhưng tôi biết lúc ấy nó đau đớn là thế nào đối với tôi, và tôi biết việc đó không dễ dàng đâu. Tôi hiểu cậu ấy. Ngày hôm đó là một ngày khốn khổ nhất trong đời tôi, khi nghe Đức Mẹ nói là mẹ Sóc không còn hiện ra hàng ngày với tôi. Tôi nghĩ là tôi chết đi được. Tôi nghĩ là tôi sẽ đi theo mẹ, vì đối với tôi, đó là một ý kiến tuyệt vời, để các bạn dễ hiểu. Tôi có thể lấy ví dụ này. Tôi là mẹ của hai đứa con, và tôi sẵn sàng hiến mạng sống cho con tôi. Nhưng khi tôi được gặp Đức Mẹ, thì ngay con tôi cũng không là gì đối với tôi lúc ấy nữa. Tôi chỉ còn có một ước nguyện là được mẹ đưa tôi đi theo mẹ. Và khi tôi hiểu được mẹ sẽ phải rời tôi mà về lại trời, còn tôi phải ở lại đây, điều đó làm tôi đau khổ quá chừng. Và tôi đã phải ở lại 1 đến 2 giờ sau lần hiện ra để cầu nguyện một mình. Đó là chuyện xảy ra cho tôi bây giờ. Qua đó, các bạn có thể tưởng tượng được tâm tình tôi như thế nào. Khi nghe mẹ nói là tôi sẽ không được thấy mẹ hàng ngày nữa.
Tôi biết là Đức Mẹ kêu gọi chúng ta xưng tội hàng tháng, nhưng tôi rất sợ việc đó và lúng túng khi phải xưng tội. Cô có ý kiến gì giúp đỡ cho tôi không?
Không cần thiết phải lo lắng bối rối trước mặt Cha trên trời của chúng ta. Ngài là đấng yêu thương chúng ta, và Ngài yêu thương chúng ta bằng một tình yêu thuần túy, nên Ngài luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Đó là những gì Đức Mẹ đã dạy tôi. Vì hồi trước khi Đức Mẹ hiện ra, tôi thường nghĩ Thiên Chúa ngự trên thiên đàng, và chỉ có ở trên thiên đàng thôi, và Ngài nhìn xuống để xem xét tội lỗi của tôi mà thôi. Nhưng Mẹ dạy cho tôi biết là không phải như vậy. Năm ngoái, Đức Mẹ nói với tôi rằng, 16 năm qua, Mẹ đã ở với các con, và qua ân huệ này, Thiên Chúa muốn tỏ ra Ngài thương yêu các con là dường nào. Như vậy, người ta không cần phải lo lắng, bối rối khi quỳ đến trước mặt Chúa và nói cho Ngài nghe những gì họ đã làm. Điều quan trọng là nhận thấy đau đớn trong lòng vì những gì các bạn đã sai phạm và thật lòng muốn không bao giờ còn làm các chuyện ấy nữa.
Mirjana này, cô biết là Jacob bây giờ sẽ không còn được gặp Đức Mẹ mỗi ngày nữa. Thì liệu cậu ấy có được gặp Đức Mẹ 1 năm 1 lần như cô và Ivanka không?
Như tôi đã nói, cậu ấy sẽ được Mẹ hiện ra vào lễ Giáng sinh.
Thế mỗi thị nhân có được nhận các bí mật giống nhau không?
Chúng tôi không bao giờ nói với nhau về các bí mật, vì bí mật là bí mật. Vì thế, không ai trong chúng tôi biết được bí mật của người kia. Tôi có thể nói rõ cho các bạn rằng, chúng tôi không có bí mật cho riêng mình. Không bí mật nào của tôi lại chỉ liên can đến mình tôi cả. Bí mật là cho toàn thể nhân loại.
Xin cô vui lòng cho tôi biết hiện tình của mỗi thị nhân. Ai đã lập gia đình, có bao nhiêu con, hiện đang sống ở đâu, và nếu họ có làm việc thì loại công việc nào vậy?
Và phải trả thuế hàng năm bao nhiêu nữa chứ gì? Loại câu hỏi này chúng tôi thường gặp. Tôi không biết ở đây có người Ý không. Người Ý luôn đặt những câu hỏi loại này. Một lần kia, có một phụ nữ Ý ở tại Mỹ đây, hỏi chồng tôi phải đóng bao nhiêu tiền thuế. Ivanka sống ở một ngôi làng gần Mễ Du, gọi là làng Milantina. Cô ấy có 3 đứa con, 2 trai và 1 gái. Marisa kết hôn với một người Ý. Tôi lấy làm tiếc cho cô ấy, cô đang sống ở Ý và có 3 đứa con. Giaco hiện sống tại Mỹ Du, cậu ấy cũng kết hôn với một người Ý, và mỗi lần cậu nói chuyện với nhóm người Ý, cậu luôn nói, tôi biết rõ các ông lắm mà, vì tôi cũng có một người Ý trong gia đình tôi, vì cậu ấy có 2 con, thì 1 là trai. Còn tôi cũng đang sống tại Mỹ Du, có 2 con gái. Ivan kết hôn với một phụ nữ người Mỹ, và tôi cũng thấy tiếc cho cậu ấy. Họ sống khi thì ở Mễ Du, khi thì ở Mỹ. Họ có một đứa con gái. Vika chưa lập gia đình. Do cô luôn nói đùa với cô ấy, đến nay vẫn chưa có ai ưng chị ư.
Cô hy vọng Đức Mẹ sẽ tiếp tục hiện ra tại Mễ Du bao lâu nữa?
Tôi nghĩ là mẹ sẽ hiện ra hàng ngày cho đến khi người cuối cùng trong các thị nhân được nhận bí mật thứ 10. Và hiện còn lại 3 người chưa nhận là Vika, Marisa và Ivan.
Cô cầu nguyện thế nào và đọc kinh như thế nào?
Mỗi ngày tôi lần 3 tràng chuỗi mân côi, 7 kinh lạy cha, kinh mừng và sáng danh, và những kinh nguyện cần để cầu cho người vô tín. Một tràng chuỗi thì đọc chung với gia đình, và thường là mầu nhiệm năm sự vui, bởi vì với trẻ con thì luôn luôn là vui.
Đức Mẹ có giống các ảnh và tạc tượng về mẹ không? Giọng nói của mẹ như thế nào, có êm ái không?
Tôi chưa hề thấy một ảnh tượng nào của Đức Mẹ mà tôi cho là giống Đức Mẹ, vì tôi nghĩ không thể nào được. Đó không phải chỉ là một sắc đẹp bên ngoài mà chúng tôi thấy, đó là một điều gì toát ra từ bên trong của mẹ, một cái gì giống như cái đẹp của một người mẹ. Và khi người ta hỏi tôi lấy gì để so sánh, thì có lẽ chỉ có một điều có thể so sánh, đó là cảnh một người mẹ sinh con. Giờ phút đầu tiên mà đứa bé sơ sinh ấy được đặt trong vòng tay người mẹ, cách biểu lộ và khuôn mặt của Đức Mẹ rất giống cảnh tượng của người mẹ lúc ấy. Tôi thử tả hình dung mẹ. Mẹ cao hơn tôi một chút, mẹ luôn mặc áo xám và một chiếc von trắng, trừ ngày lễ Noel và Phục sinh, mẹ mặc áo bằng vàng. Mẹ có một suối tóc đen dài. Có thể nhìn thấy một phần ở mé trán của mẹ và một phần nữa ở ngang lưng mẹ. Đó là dấu mẹ có một bộ tóc dài. Môi mắt mẹ xanh, mẹ đẹp tuyệt trần. Như tôi đã nói, thật không tài nào diễn tả được sắc đẹp từ bên trong mẹ toát ra. Khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi hỏi mẹ nhiều câu rất trẻ con. Có lần chúng tôi hỏi rằng, sao mẹ có thể đẹp đến thế? Và mẹ mỉm cười rồi nói, tại vì mẹ yêu thương. Mẹ nói tiếp, các con yêu dấu, nếu các con muốn được đẹp, hãy yêu thương. Mẹ nói điều ấy lúc ra cô mới có 10 tuổi thôi. Và khi Đức Mẹ biến đi, ra cô nói, em nghĩ là Đức Mẹ không nói sự thật ở đây. Chúng tôi hỏi em, sao em có thể nói là Đức Mẹ không nói sự thật? Em trả lời, hãy nhìn vào 6 thị nhân chúng ta. Chúng ta có thể yêu trọn cả đời, cũng chẳng bao giờ có thể đẹp được. Đó là lý do tại sao cậu ấy được thấy Đức Mẹ suốt 17 năm trời.
Này cô Mijana, có khi nào Đức Trinh Nữ Maria nói về thiên đàng, hỏa ngục và luyện ngục không? Và phần đông các linh hồn đi về đâu nhỉ?
Đức Mẹ có nói về thiên đàng, hỏa ngục và luyện ngục. Một hôm, Đức Mẹ cho Vika và Jaco thấy thiên đàng, hỏa ngục và luyện ngục. Vì hôm ấy chỉ có 2 bạn đó trốn thoát được cảnh sát, còn lại 4 người chúng tôi bị cảnh sát bắt và đem đi. 2 bạn này nói với tôi là khi Đức Mẹ đến hôm ấy, mẹ nói với họ, bây giờ mẹ sẽ đem các con đi với mẹ. Họ tưởng là họ sắp phải chết. Jaco lúc ấy mới 10 tuổi. Khi cậu tưởng là mình sẽ chết, cậu trả lời với Đức Mẹ rằng, thưa mẹ đáng mến, Vika có đến 7 anh chị em, còn con là con 1. Tại sao mẹ lại không đem chị ấy đi? Và Đức Mẹ mỉm cười, rồi nói với cha cô, không, mẹ chỉ muốn cho chúng con thấy là thiên đàng, hỏa ngục và luyện ngục có thật. Và 2 bạn đó đã thấy.
Cô thường cầu nguyện với Gospa cho những kẻ không tin vào ngày nào, mỗi thứ 3 hàng tuần, hay hàng tháng, hay hàng ngày.
cùng với Đức Mẹ, tôi cầu nguyện đặc biệt cho người vô tín ngày mùng 2 mỗi tháng. Riêng cá nhân tôi cầu nguyện cho họ mỗi ngày.
Đức Maria có nghĩ rằng các bí mật sẽ được tiết lộ vào năm 2000 không? Hoặc nữa, năm 2000 có kết thúc việc hiện ra chăng? Cuộc toàn thắng sẽ đến vào năm 2000 như một kỷ nguyên hòa bình trên mặt đất của chúng ta không?
Tôi thật tình không thể đáp các câu hỏi đẹp đẽ này được, vì bí mật là bí mật. Khi các bí mật mở màn, chúng ta sẽ thấy cái gì xảy ra và sẽ xảy ra lúc nào. Hôm qua tôi đã nói, đừng giống cha Pita, vị linh mục được cô Mirjana chọn với sự ưng thuận của Đức Mẹ để loan báo cho thế giới các bí mật ấy. Nhưng xem chừng các bạn còn tệ hơn.
Mirjana này, mới đây tôi đã đến Mễ Du và nơi này đã gieo ấn tượng sâu xa trên tôi. Tại sao cô nghĩ là có nhiều người ăn năn trở lại tại đó? Xét cho cùng thì Chúa và Đức Mẹ đều có mặt trong các nhà thờ của chúng ta ở đây. Cô nghĩ thế nào về Chicago? Cô đã thấy một thành phố nào của chúng tôi chưa?
Tôi xin khởi sự từ câu đầu. Hiển nhiên là Chúa và Đức Mẹ hiện diện trong tất cả các nhà thờ trên thế giới. Đức Mẹ nói, hãy mở lòng chúng con ra và kêu đến Mẹ, và Mẹ sẽ ở với chúng con. Đức Mẹ không chỉ nói điều đó cho chúng tôi là những thị nhân, nhưng là cho tất cả con cái người. Và bây giờ, tôi muốn nói với các bạn ý kiến riêng của tôi. Những người đến Mễ Du là những kẻ được Đức Mẹ mời gọi đến. Tôi lấy ví dụ những người Mỹ ở đây. Ai trong các bạn lại muốn bỏ gia đình, nhà cửa và đi một đoạn đường dài như thế? Nếu các bạn không được Đức Mẹ mời gọi đi đến đây, tại sao các bạn lại muốn làm như thế? Nếu chỉ vì có ai đó nói với các bạn về Mễ Du, hay chỉ vì các bạn đã nghe nói về một ngôi làng bé nhỏ ở đâu đó tại Bosnia, Herzegovina, tôi nghĩ là chính Đức Mẹ đã thúc giục bên trong các bạn đi đến đây. Nhiều người đi đến đấy đã phải khổ sở nhiều, và họ cũng không biết cái gì đang chờ đợi họ, nhưng họ sẵn sàng làm mọi sự vì Đức Mẹ. Vì đó, tôi nghĩ là tại đấy có nhiều người ăn năn trở lại và được nhiều ơn huệ như vậy. Đơn giản mà nói, việc hành hương rất cần thiết để nạp điện lại vào bình điện của chúng ta. Còn về câu hỏi sau, thì đã hai lần tôi đến Chicago, và chỉ có đêm qua, trong một tiếng đồng hồ, tôi đã đích thị thấy được cái gì đó. Cảm ơn chị Anne. Chị thật là một hướng dẫn viên du lịch rất tuyệt.
Đức Mẹ có nói Mễ Du là nơi Mẹ hiện ra lần cuối trên mặt đất không?
Ồ, Đức Mẹ không bao giờ nói như vậy. Những người muốn gây chấn động nói như thế, vì họ lấy ra và lựa chọn điều họ thích. Điều Đức Mẹ nói là thế này. Đây là lần cuối cùng Mẹ đến trên mặt đất theo cách này. Đức Mẹ nói rõ là theo cách này thì đây là lần cuối Mẹ đến trên mặt đất. Và nhờ cầu nguyện, tôi mới nghĩ ra được điều Mẹ muốn nói. Đây là lần sau hết Mẹ đến một thời gian dài lâu như thế và với số đông thị nhân như thế, chứ không phải là Mẹ sẽ không bao giờ đến trên mặt đất nữa.
Cảm ơn cô Mirjana đã đến. Xin Chúa chúc lành cho cô. Có cách nào tốt nhất để tôi có thể giúp chồng tôi và những người khác tin vào giáo huấn giáo hội công giáo và những ân phúc của Đức Mẹ Maria trong đời chúng tôi không?
Trước tiên, tôi xin cảm ơn về lời chúc và sự đón tiếp của quý vị. Trước hết, việc tốt nhất mà các bạn có thể làm là nêu gương sáng và cầu nguyện. Và đừng chỉ trích cũng như chớ lên lớp, dạy đời. Nhưng đơn giản chỉ cầu nguyện và làm gương sáng. Và dâng đời sống của những người thân chúng ta đang còn chưa tin vào trong cánh tay của Đức Mẹ. Chính đó là nơi mà họ được yên lành nhất. Tôi luôn nói, hỡi Mẹ kính yêu, con sẽ cầu nguyện nhưng xin mẹ cầu nguyện cùng con chí thánh mẹ. Xin ngài là một cái gì đó, tất cả chúng ta có thể nói như vậy.
Cô có thể nói cho chúng tôi về thiên đàng và luyện ngục được không?
Tôi không muốn nói về điều đó, vì tôi không thấy tận mắt.
Mirjana cũng được thấy, xong như cô nói ở sách mẹ đến lần cuối, cô thấy như thể trên một màn ảnh. Ở đây cô nói không thấy tận mắt, theo nghĩa cô không được như Vika và Jakov, được vào với thể xác do Đức Mẹ dẫn đi tham quan.
Hơn nữa, khi nói lại những điều mình đã nghe từ một người khác, thì khác hẳn với khi nói những gì chính mình đã kinh nghiệm. Vậy tốt hơn là để khi nào các bạn đến Mễ Du, Jaco và Vika có thể nói cho các bạn về điều đó.
Chung chung, người ta đều tin 10 bí mật mà cô đã lãnh nhận đều rất khắc nghiệt, đến nỗi bây giờ Đức Mẹ phải đến với cô trong những lần đặc biệt để giúp cô ứng phó với trách nhiệm lớn lao như thế. Những cuộc hiện ra đây đó, trước kia trên khắp thế giới có nói đến thanh luyện, cảnh báo và trừng phạt. Thế nhưng tôi lại nghe cả cô và Ivan nói ngược lại với ý kiến về những đại họa tự nhiên hay siêu nhiên sắp đến. Tại sao lại có sự khác nhau giữa phản ứng của cô với các điều trên kia như vậy?
Tôi không biết do đâu mà dân chúng lại có ý tưởng là 10 bí mật đó rất là kinh khủng đến vậy, vì chúng tôi không bao giờ đã nói 10 bí mật đó rất là tốt đẹp hay khủng khiếp gì cả. Đức Mẹ không đến với tôi ngày mùng 2 mỗi tháng để động viên tôi. Mẹ đến với tôi để cầu nguyện cho những đứa con của mẹ chưa kinh nghiệm được tình yêu Thiên Chúa. Việc động viên tôi nhất, Đức Mẹ nói, đó chính là chàng hạt mân côi, chứ không phải cứ mỗi lần tôi cần an ủi thì mẹ lại đến mà nâng đỡ tôi. Tôi không biết tại sao lại có vấn đề như vậy.
Chiến tranh đã ảnh hưởng thế nào đến dân chúng của những đạo khác nhau sống tại Mỹ Du? Họ có còn được sống bình an và hòa hợp không?
Tại Mỹ Du thực sự không có người khác đạo. Ở đây chúng tôi toàn là Công giáo, và từ xưa vẫn luôn như vậy. Vì vậy, ngay cả hiện nay, chúng tôi sống trong bình an và hòa hợp.
Tôi gắng đáp ứng tốt hơn lời kêu gọi ăn chay, vì tôi nghĩ Thiên Chúa đã ban phúc cho tôi có sức khỏe tốt và ăn ngon miệng. Nhưng thật cực khổ khi phải nhịn và trung thành giữ mãi như thế.
Tôi có thể nói với bạn ý kiến cá nhân của tôi, vì Đức Mẹ đã nói với tôi cũng như nói với tất cả các bạn nữa, là các ngày thứ tư và thứ sáu, chúng ta phải ăn chay chỉ bằng bánh mì và nước lã. Đối với tôi, việc đó không có gì khó cả, vì tôi biết tại sao tôi làm điều đó. Qua hành động này, tôi tỏ ra với Chúa là tôi yêu mến Ngài, và tôi sẵn sàng làm điều gì đó cho Chúa, chứ không để xin ơn gì với Ngài. Bởi trong lòng tôi cảm thấy mang ơn Chúa hết sức, vì mọi điều cho dù nhỏ mọn trong đời tôi. Ví dụ, sáng nay tôi có thể thức dậy và đi đứng trên đôi chân của tôi. Đó là một ân huệ Chúa ban. Xin tạ ơn Ngài, vì chúng ta không thấy những điều bé mọn, nhỏ nhặt ấy, cho đến lúc những điều khủng khiếp xảy đến với chúng ta. Như vậy, trong thâm tâm tôi vẫn muốn nói đến lời tạ ơn Chúa. Bởi thế tôi nghĩ là không có gì quá lắm khi Đức Mẹ yêu cầu chúng ta ăn chay các ngày thứ tư và thứ sáu bằng bánh mì với nước lã. Và chính trong các ngày đó, tôi thấy tôi cầu nguyện sốt sắng hơn, có lẽ vì tôi chịu khổ hơn.
Làm sao chúng tôi biết được lúc nào 10 điều bí mật được tiết lộ cho linh mục?
Như tôi đã nói, các bạn đừng lo gì hết, các bạn sẽ biết được hết. Như các bạn thấy đó, phụ nữ khó giữ bí mật.
Khi ăn chay, thay vì ăn bánh mì với nước lã, tôi chỉ uống cà phê thôi. Nó làm cho tôi tỉnh táo hơn, nhất là khi lái xe. Như vậy có làm phiền lòng Đức Mẹ không?
Tôi không hiểu, tôi không đoán xét được. Tôi không là người có thể bảo chúng ta cần làm gì. Tôi chỉ lặp lại những gì Đức Mẹ nói. Đức Mẹ nói bánh và nước lã. Mẹ không nhắc đến cà phê. Nhưng như tôi nói hôm qua, có lẽ bạn nên dùng nó sớm hơn trước khi Đức Mẹ thức dậy.
Đức Mẹ có cho biết trước gì là sẽ làm một dấu lạ hoặc phép lạ nào đó tại Mỹ Du như đã làm tại Fatima không?
Vâng, Đức Mẹ sẽ để lại một dấu lạ tại đồi hiện ra. Nhờ đó, tất cả mọi người sẽ nhận biết Mẹ đang hiện diện nơi đây thật sự. Và việc đó là do Chúa mà ra. Và dấu lạ sẽ là một cái gì mà một khi các bạn xem thấy thì rõ ràng là nó không thể do tay người phàm làm ra. Nhưng các bạn sẽ không thể thấy nó tại Mỹ. Bạn phải đến đây để thấy. Khách hành hương người Mỹ thường hỏi tôi là có thể xem thấy dấu lạ đó tại nhà hay phải đến đây mới thấy được.
Đức Mẹ có bao giờ nói làm thế nào để chúng ta có thể thắng tính kiêu ngạo không?
Bằng ăn chay và cầu nguyện. Chỉ nhờ cách đó, chúng ta mới hiểu thật cái gì là quan trọng nhất trên đời. Bởi vì trong cuộc đời chúng ta có không biết bao nhiêu điều vật chất rất tốt đẹp, nhưng nếu chúng ta không có Chúa Giêsu trong trái tim, chúng ta chẳng có gì cả. Chỉ Chúa Giêsu mới là đấng ban cho ta bình an. Và nếu chúng ta có Chúa Giêsu trong trái tim, chúng ta sẽ có bình an. Và trong đường lối này, chúng ta mới biết phân biệt được điều tốt, điều xấu và làm thế nào để chúng ta trở nên tốt hơn. Chỉ nhờ Chúa Giêsu mà thôi. Vậy đó là câu hỏi cuối cùng. Tôi muốn cảm ơn các bạn về tất cả mọi sự. Cảm ơn đã tiếp đón tôi cách thân thiện. Và tôi muốn nói với các bạn là thực sự tôi cảm thấy ở đây rất là yên vui. Xin cảm ơn về điều đó. Hôm nay tôi trở về Mỹ Du và tôi sẽ mang theo tất cả các bạn về đó với tôi. Tôi sẽ cầu nguyện với Đức Mẹ để Mẹ giúp các bạn. Bởi vì tôi biết là mỗi người trong chúng ta đều đang vác một thánh giá trong cuộc sống. Và tôi sẽ cầu nguyện với Mẹ để Mẹ không để các bạn đơn độc trên con đường thập giá.
Chú thích: qua cuộc phỏng vấn này, chúng ta thấy cô Thị Nhân có chỉnh lại một số điều mà trước đây họ có lẽ đã nói, hoặc được người ta thuật lại như thể họ đã nói, như trong cuốn Mẹ đến lần cuối. Dù thế nào, chúng ta có thể cắt nghĩa sự kiện này bằng hai cách. Cách thứ nhất, cô Mirjana có nói trong cuộc phỏng vấn, những người muốn gây chấn động đã nói như thế, họ lấy ra, lựa chọn điều họ thích hay điều hợp với tư tưởng và tâm tình của họ. Như vậy là những người thông tin lại cho chúng ta đã đem nhiều ý kiến riêng tư, những ám ảnh hay những thiên kiến có sẵn của họ vào các lời Thị Nhân phát biểu.
Cách thứ hai, đã có như là một biến chuyển tiến hóa trong nhận thức của Thị Nhân. Trước kia, vào thời đầu, họ vốn sẵn có một nhận thức hay một tâm trạng tôn giáo như thế nào, và họ đã hiểu các lời Đức Mẹ theo cái khuôn sẵn có ấy. Với thời gian qua 17-18 năm được Đức Mẹ dạy cùng nhờ cầu nguyện, họ đã có sự biến chuyển và tiến bộ trong sự nhận thức. Và bây giờ, khi nói các điều ấy ra, sẽ có những điểm mà so với trước kia là khác. Trong hội thánh, việc nhận thức mầu nhiệm Đức Giêsu cũng trải qua cùng một quá trình phát triển như vậy. Cứ thử lấy ví dụ các sách Tân Ước, càng những sách về sau, các tác giả càng nhận định rõ hơn về con người cũng như hoạt động của Đức Giêsu. Chỉ cần nhớ đến những cái nhìn thần học bay bổng cao siêu sau này của Phaolô và Gioan. So với các tin mừng nhất lãng, một ví dụ nữa, Kinh Tin Kính mà ta thường đọc riêng gọi là kinh tên kính của các thánh tông đồ thì đơn giản so với kinh ta đọc trong nhà thờ ngày Chúa Nhật, là kinh sau này do cộng đồng Nice soạn thảo thì khai triển rộng ra bằng những điều được hiểu thêm sau mấy trăm năm về Thiên Chúa Ba Ngôi. Xét như thế, thật là bất công nếu ta đòi các em nhỏ được thấy và nghe lời Đức Mẹ phải hiểu các lời và hành động Đức Mẹ một cách y nguyên không sai chệch từ đầu đến cuối, từ lúc nhỏ tới lúc lớn.
Như vậy, thay vì coi các điều chỉnh sau này của các thị nhân là bằng chứng sự bất nhất hoặc là dấu mâu thuẫn, gian dối, thì trái lại nên coi là sự biến chuyển tiến hóa trong nhận thức của họ như là dấu hiệu của sự thật thà và trung thực. Riêng về các bí mật, chúng ta có cảm tưởng các thị nhân nói về chúng bây giờ một cách nhẹ nhàng hơn trước kia. Nếu đúng vậy, ngoài hay lối giải thích trên đây, còn có thể cắt nghĩa thế này. Sau 18 năm, nhân loại được Đức Mẹ Mễ Du kêu gọi và giúp đỡ, đã ăn năn hối cải nhiều, nên hình phạt được báo trong các bí mật đã được giảm nhẹ. Ta có thể nhớ đến chương cuối cùng của sách Gioan-na, thấy dân Ninive ăn năn hối cải, ra về đã tha trừng phạt, đã loan báo. Có lẽ vì thế mà cô Mirjana mới có thái độ lạc quan hơn chăng? Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt phần thứ ba của câu chuyện Các chứng từ về mẹ. Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ tư vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.